lại chỉ biết nhân duyên quả báo của tất cả chúng sanh. Ở trước là từ trên mặt lý mà nói, đây là từ trên mặt sự mà nói. Biết được nhân duyên quả báo của tất cả chúng sanh, làm nghiệp thiện được quả báo thiện, nhân quả tương khế gọi là thị sự. Tạo ác nghiệp hy vọng quả báo thiện, trái với nhân quả gọi là phi sự, nên ngoài không có thị sự. Giải thích này cũng rất quan trọng. Giải thích đích thực không có sai lầm. Tóm lại, chúng sanh trong lục đạo, lưu luyến lục đạo chiếm đại đa số, không muốn xả ly. Họ ở trong lục đạo hy vọng được phước báo. Hy vọng được phước báo phải làm việc thiện. Ở đây nói nhân duyên quả báo, nghiệp vui nghĩa là nghiệp thiện mới đạt được quả báo thiện, nhân quả tương khí. Đây là thị sự. Nếu tạo ác nghiệp hy vọng được thiện báo, trái với nhân quả, đây gọi là phi sự, không có đạo lý này. Thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo. Ác nhân không thể đạt được thiện quả, không có đạo lý này. Người nói lời này có thể tin được chăng? Tôi thấy một người nào đó làm việc bất thiện, vì sao họ lại có phước báo lớn như thế? Có địa vị cao như thế? Ở đây phải chú ý đến nhân quả thông ba đời. Không phải một đời. Bởi thì những điều Đức Phật nói rất hay, quý vị phải nghe, phải ghi nhớ. Ngài dạy, muốn biết nhân đời trước, nếu muốn biết đời trước ta đã làm những gì, tạo nhân gì, thì đời này phải chịu quả đó. Nghĩa là đời này những gì ta hưởng thụ. Muốn biết quả đời sau, chúng ta muốn biết quả đời sau của mình là gì, thì xem đời này chúng ta đã tạo nghiệp gì. Những gì ta tạo trong đời này, đó là quả báo trong đời sau. Đức Phật nói bốn câu này, nếu thật sự nghe hiểu, thật sự nghe minh bạch, sẽ quát nhiên đại ngộ. Thì ra đời này giàu có là nhờ đời trước tu thiện. Đời này tạo ra những điều bất thiện, đời sau chịu ác báo. Sự việc chính là như vậy. Đây là thật không phải giả. Nếu trong đời này chúng ta rất gian khổ, chịu rất nhiều nạn, chúng ta cũng làm không ít điều thiện mà vẫn chịu khổ chịu nạn, do trong đời trước không tu phước báo. Bây giờ hưởng thụ là nghiệp tạo trong quá khứ. Đời trước quả thật không tu, đời này tu là quả báo của đời sau. Có một lần tôi ở Bắc Kinh, mấy người học trò của Hoàng Niệm Tổ đến thăm tôi. Sau khi Hoàng Niệm Tổ đã giảng sanh, tôi còn đến Bắc Kinh 2 lần. Họ đến thăm tôi và nói: Thầy họ là Hoàng Niệm Tổ nói rằng, nếu thầy Tịnh Không không giảng sanh thế giới Cực Lạc thì phước báo đời sau không thể tưởng tượng được. Thầy đã nói với họ như vậy. Đời này chúng ta tu thiện, đời sau được phước báo lớn. Đời sau có cần hưởng chăng? Không thể hưởng. Đời nay chúng ta tu được phước báo này, học Phật suốt 60 năm, quả báo đời sau chắc chắn làm đế vương. Đế vương phải tạo bao nhiêu nghiệp, giết bao nhiêu người. Quý vị xem, đế vương của các triều đại được mấy người có kết cục tốt? Không được làm. Khi đã nhìn thấu suốt, phải nhanh chóng đến thế giới Cực Lạc. Nhất định không được làm. Đường Thái Tông cũng đọa địa ngục, là vị hoàng đế tôn, tuyệt đối không được làm. Bởi thì luân hồi lục đạo là đường hiểm, vô cùng nguy hiểm. Một chút phước báo nhân thiên đó là mật ngọt đầu lưỡi dao, rất đáng sợ. Nên nhất định phải hiểu thấu suốt rõ ràng. Chúng ta chỉ có một phương hướng, một mục tiêu là đến thế giới Cực Lạc. Các ý niệm khác đều đoạn tận hết, không còn ham muốn những điều này nữa. Như vậy là đúng. Cho nên nhất định phải tin nhân quả. Nghiệp nhân quả báo không sai chút nào. Phước báo mà Đức Phật tu được trong kiếp quá khứ rất lớn. Ngài có mạng làm quốc vương, vậy mà Ngài đã từ bỏ. Biểu diễn cho chúng ta thấy, Ngài xuất gia tu đạo, thị hiện cho chúng ta thấy, khai ngộ, thành Phật, độ chúng sanh. Suốt đời thật sự đã làm được, không tranh với người, không cầu với thế gian. Ba y một bát là đủ. Hoàn toàn rõ ràng thấu triệt những vấn đề này. Đời này chúng ta mới sống một cách tự tại, sống một cách an lạc.